Câu hỏi thứ 104. Ở pháp thứ 3, bao nhiêu công đức mình làm đều ban cho tất cả chúng sanh. Xin hỏi, làm thế nào để Bồ Tát tạo được công đức? Nhân quả ai làm nấy nhận. Đức Phật cũng dạy đừng quỳ lạy xin xỏ ai bất cứ thứ gì. Vậy tại sao Bồ Tát lại có thể đem cho ai đó một điều gì, cho bằng cách nào và cho để làm chi?
Thưa quý vị, tất cả việc làm của vị Bồ Tát là để giúp nhiều người biết tạo công đức. Những công đức mà người này tạo được là do vị Bồ Tát mở đường cho tạo đó. Đồng nghĩa, nhờ Bồ Tát mở đường mình mới tạo được, thì giống như Bồ Tát ban công đức cho mình vậy. Ở thế gian vật chất và uy quyền này, pháp môn giải thoát của vị Phật cho công bố ra mà không có những vị Bồ Tát trợ giúp, thì pháp môn giải thoát này không cho công bố và lưu hành được. Vì vậy, Đức Phật có dạy: Thiền tông ra đời dẹp tà, Bồ Tát đứng ra phá tà để đi. Bồ Tát có nhiệm vụ gì? Giúp môn giải thoát để đi dương trần. Bồ Tát quy tụ nhiều phần, đứng lên dẹp bỏ những phần cản ngăn. Bồ Tát không thấy khó khăn, chỉ là chướng ngại. Khó khăn là gì? Tung vài chiêu thức là đi. Đường đi rộng mở, có gì khó đâu. Bồ Tát chỉ nói mấy câu, bè lũ ngăn cản, cúi đầu chào thua.
Câu hỏi thứ 105. Ở pháp thứ 4, lòng bình đẳng đối với chúng sanh, khiêm nhường, không ngại, đối với Bồ Tát xem như Phật. Lòng bình đẳng với chúng sanh là như thế nào? Xem chúng sanh như Phật là dựa vào đặc điểm gì?
Thưa quý vị, lòng bình đẳng với chúng sanh là ai cũng có Phật tánh, xem chúng sanh như là Phật vậy. Rồi đây ai cũng sẽ thành Phật, mà trong kinh Đại Bát Niết Bàn Đức Phật đã dạy: Ta là Phật đã thành, còn các ông bà rồi đây sẽ thành Phật như ta.
Câu hỏi thứ 106. Ở pháp thứ 5, những kinh chưa nghe, nghe không nghi. Xin hỏi, kinh chưa nghe là kinh gì? Tại sao khi nghe thì không nên nghi, trong khi Đức Phật có dạy: Lời ta nói, các ông bà đừng nên tin ngay, mà phải suy xét bằng trí tuệ.
Thưa quý vị, kinh chưa nghe là kinh vô tự. Đức Phật dạy, người tu theo đạo Phật phải là người có trí tuệ thật sáng suốt mới tu. Khi mình chấp nhận nghe kinh rồi, thì không nên nghi kinh. Nếu người nào nghe kinh Phật mà nghi, thì có hai con đường để đi. Một là nghi kinh thì bị nhân quả rồi. Hai là nghi kinh mà kèm theo khinh chê hay phỉ báng kinh nữa, thì bị nhân quả nặng hơn.
Câu hỏi thứ 107. Ở pháp thứ 6, không chống trái với hàng thanh văn. Câu này, Ngài Duy Ma Cật muốn nói đến vấn đề gì ạ?
Thưa quý vị, pháp thứ 6 chính là pháp môn thiền tông. Không chống trái với hàng thanh văn Câu này, Ngài Duy Ma Cật muốn nói rằng thanh văn ngộ đạo một căn. Còn trong thiền tông, các vị tổ cũng ngộ đạo một căn, thì không có gì khác nhau.
Câu hỏi thứ 108. Ở pháp thứ 7, thấy người được cúng dường cũng không tật đố, không khoe những lợi lộc của mình, ở nơi đó mà điều phục tâm mình. Vậy Bồ Tát có xứng đáng được cúng dường không?
Thưa quý vị, tất cả những vị tu theo đạo Phật, vị nào cũng được phép nhận cúng dường của bá tánh hết. Những vị tu nhận cúng dường của bá tánh, thì người bá tánh cúng dường này được phước đức. Vị nào hành hạnh Bồ Tát mà nhận cúng dường của bá tánh, thì người cúng dường cho Bồ Tát có phước đức nhiều hơn cúng dường các vị tu hành khác.
Câu hỏi thứ 109. Ở pháp thứ 8, thường xét lỗi mình, không nói đến lỗi của người, hằng nhất tâm cầu các công đức. Xin hỏi, con người có 16 thứ trong tánh người, vậy Bồ Tát có gì trong tánh của mình để nhận ra lỗi?
Thưa quý vị, Bồ Tát ở nước trời Cực Lạc là những vị đã tu chứng được nhĩ căn viên thông, thành Bồ Tát rồi không tu nữa, mà xuống trái đất ngự ở tầng bình lưu của trái đất, xem ở trái đất này có ai bị oan khổ. Các ngài giúp đỡ bằng hai cách. Một là khiến cho người bị oan trái đến nơi kêu oan. Hai là nhờ ban thần thánh tiên giúp đỡ người này để tạo phước đức. Khi giáo pháp giải thoát được vị Phật cho công bố ra, nhìn thấy người nào muốn giải thoát, Bồ Tát sẽ khiến đến nơi dạy giải thoát, học và thực hành cho đúng để có công đức. Còn ở trái đất này, những ai gan dạ là do ban thần nhập xác giúp người này gan dạ, nên được gọi là Bồ Tát ở trái đất này. Người tu theo hạnh Bồ Tát là tu theo hạng giúp người, chớ không phải tu giải thoát. Ở pháp thứ 8, thường xét lỗi mình, không nói đến lỗi của người, hằng nhất tâm cầu các công đức, nghĩa là xem việc làm của mình có tròn không. Không tròn là lỗi đó.